mỗi ngày một chuyện. Sống độc bão giông, như trần nhân ý, một niệm bất thông, huyễn mê xử lý. Tác giả Ngô Hưng, Ngô Khắc Nancy. Giọng đọc Kim Thu Nguyễn.
Hậu quả và kết quả. Bạn thân mến, chẳng ai trong chúng ta khi muốn giải quyết một vấn đề lại muốn có hậu quả thay vì có kết quả. Hai chữ hậu quả và kết quả thì ai trong chúng ta cũng có thể hiểu khá rõ ràng. Trong đó, hậu quả là cái quả mà sau cái quả đó còn những di chứng không mấy tốt đẹp hay không được toại lòng. Hay nói đơn giản hơn, hậu quả là cái kết quả xấu, không như những gì chúng ta mong đợi. Còn kết quả là khi gắn kết lại thành quả rồi, thì không có những di chứng về sau, hay văn tắt gọi là kết quả tốt, đúng như những gì chúng ta mong muốn. Câu chuyện chúng tôi muốn chia sẻ với bạn hôm nay về hậu quả và kết quả liên quan đến một người quen của chúng tôi đã trải qua khi làm chủ một cơ sở kinh doanh về ngành làm móng. Chị đã trải qua không biết bao khó nhọc, có ngày phải chan cơm trong nước mắt, có những ức chế khi bị xử oan, có những chăn dần bè phái, đâm sau lưng nhau, nói xấu nhau, khiến cho chị luôn phải mặc áo giáp để đi làm. Thời gian cứ trôi qua, chị đã quyết định dần dụng đủ tiền để mua lại một tiệm nail và làm chủ. Với những kinh nghiệm được tích lũy từ cách điều hành và quản lý của các chủ tiệm cũ, cộng thêm một số sáng kiến mới, chị rất tự tin mình sẽ thành công lớn. Chị nghĩ, nếu chị làm chủ, thì sức mấy mà thợ bắt nạt được chị. Chỉ cần chị quản lý tốt được thợ của chị theo cách mới của chị, thì tiệm của chị sẽ vươn tầm lớn mạnh. Thế là chị quyết định sang lại một tiệm nail. Tiệm của chị lúc đó có 7-8 người thợ. Vừa nhận được tiệm, chị đã tỏ ra uy quyền của người làm chủ ngay. Thấy một người thợ làm cho khách chưa được vừa ý chị, trước mặt khách, chị mắng xối xả như tát nước vào mặt người thợ bằng tiếng Việt, khiến người khách ngoại quốc đứng ngẩn ngơ không biết chuyện gì. Người thợ vì tự ái, nóng mũi, đứng cãi tay đôi với chị. Chị tức giận, đập bàn, rồi dùng quyền làm chủ đuổi người thợ đó. Người khác đứng chịu trận giữa cơn thịnh nộ của chị với thợ của chị. Sau đó ra về. Mấy ngày sau, trên những trang mạng người khách viết thề một đi không trở lại. Thế là trong một ngày, chị mất đi hai chủ lực đem tiền đến cho chị. Một là khách, hai là thợ. Vài tháng sau, chị chỉ còn lại có hai người thợ yếu tay nghề mà chị thích họ, vì họ rất biết nịnh đầm. Ngày những người thợ giỏi ra đi cũng là những ngày tiệm của chị bắt đầu vắng khách. Cuối cùng, chị đã phải sang lại tiệm với giá bèo, thua lỗ nặng, thiếu nợ nhiều, không còn cách nào khác. Chị lại trở về tiếp tục làm thợ nail để trả nợ. Ngày chị đến gặp chúng tôi, nước mắt chị chan hòa khuôn mặt. Bao nhiêu công sức, tiền của tích góp bấy lâu bỗng chốc không cánh mà bay. Chị thở than, cho rằng đó là cái nghiệp mà chị phải trả cho kiếp trước chị đã gây ra. Cho nên, bây giờ chị làm chuyện gì cũng thất bại, đành phải chịu đựng, trả nghiệp cho xong. Là một người cũng có kinh nghiệm về kinh doanh, chúng tôi thấy cái hậu quả mà chị gánh không mắc mớ gì đến nghiệp trong kiếp trước cả, mà bắt đầu bởi sự thiếu kinh nghiệm về nhiều điều kiện trong kinh doanh mà chị chưa hiểu rõ. nên thay vì chị được kết quả như chị muốn, thì chị lại gánh lấy hậu quả đắng cay như bây giờ. Vậy, làm sao có thể biến cái hậu quả của chị thành kết quả như chị muốn? Nếu bạn là một người chủ trong kinh doanh và bạn muốn đạt được sự thành công hay kết quả như bạn muốn, ít nhất bạn phải có 4 điều kiện ắt có và đủ như sau. Thứ nhất, biết tư duy đúng đắn. Thứ hai, biết mục đích rõ ràng. Thứ ba, biết bạn muốn gì. Thứ tư, biết bạn cần gì. Thứ nhất, biết tư duy đúng đắn. Biết tư duy đúng đắn hay biết suy nghĩ đúng đắn là biết suy nghĩ không thiên lệch và thành kiến, nhằm mục đích bênh vực hay che giấu đi những cái chưa hay hoặc chưa tốt của bạn. Mục đích của biết tư duy đúng đắn là phơi bày sự thật về những sở trường và sở đoạn của bạn một cách trung thực nhất. Chính nhờ sự trung thực này, bạn mới có thể biết được bạn có bao nhiêu sở trường cần phải khoe và có bao nhiêu sở đoạn cần phải che. Ngoài cái giá trị khoe và che ra, biết tư duy đúng đắn còn giúp cho bạn sửa sai, bổ khuyết để biến những sở đoạn của bạn thành những sở trường của bạn, và cũng giúp bạn biết làm sao sử dụng những sở trường của người khác để che các sở đoạn của mình. Thí dụ, sở trường đắp bột giỏi, đắp treo giỏi, dũa đẹp và nhanh, vẽ móng tốt, giao tiếp với khách hàng tốt, nói tiếng Anh giỏi. Sở đoạn dễ nổi cáu khi không vừa ý, hay cãi lý, hay ganh tị, hay buôn chuyện nói xấu người khác, thiếu kinh nghiệm điều hành, quản lý, thiếu kinh nghiệm bán hàng. Chính nhờ sự phân biệt được rõ ràng giữa sở trường và sở đoạn của bạn, mà bạn có thể tìm ra được rất nhiều mục đích từ những sự phân biệt đó, như bạn có thể làm giảng viên để hoán nghệ cho những người thợ có tay nghề yếu cần tăng thêm lợi tức, làm quản lý cho một tiệm nail, giáo dục khách hàng biết làm sao phân biệt bộ móng đẹp để giữ khách hàng, thêm tiền tip, mở một tiệm nail, vân vân. Hoặc bạn có thể kết hợp cả 2-3 mục đích vào làm một. Thí dụ, bạn vẫn đi làm nail, nhưng ngày nghỉ thì đi hướng dẫn, giảng dạy, huấn nghệ cho những người có tay nghề yếu. Giả dụ như với giá 500 đồng cho một tháng, 4 ngày. Nếu bạn có 10 học viên thì bạn có thêm 5.000 đồng mỗi tháng. Trừ tiền mướn chỗ và quảng cáo 1.000 đồng, bạn đã kiếm thêm được 4.000 đồng mỗi tháng hay 48.000 đồng mỗi năm. So với tiền bạn đi làm công 6 ngày một tuần, 24 ngày một tháng, thì số tiền bạn kiếm được qua huấn nghệ cho người khác cũng tương đương hoặc nhiều hơn so với số tiền bạn đi làm trong một tháng. Khác biệt ở đây là bạn chỉ làm có 4 ngày thay vì 24 ngày trong một tháng như khi bạn làm nail. Như vậy, bạn có thể chọn đi giảng dạy hay đi làm nail, hoặc bạn có thể vừa đi làm nail vừa giảng dạy tùy theo mục đích của bạn là gì. Hoặc giả bạn đang làm chủ tiệm nail thì bạn cũng có thể mở lớp huấn nghệ để kiếm thêm gần 4.800 đồng một tháng hoặc cho tới 60.000 đồng một năm, chỉ tốn tiền quảng cáo mà không tốn tiền mướn chỗ. Nếu như tay nghề bạn không giỏi thì bạn cũng có thể kết hợp với thợ giỏi trong tiệm của bạn hay thuê mướn những người thợ có tay nghề giỏi, mở lớp huấn nghệ nâng cao tay nghề cho người khác. Bạn vừa có thể kiếm thêm tiền, dĩ nhiên bạn sẽ kiếm ít tiền hơn khi bạn tự mở lớp dạy. Nhưng bạn lại biết dùng sở trường của người khác để bổ sung cho sở đoản của bạn, mà bạn lại có thêm cơ hội để gia tăng lợi nhuận. Đồng thời, bạn còn có thể giữ được thợ giỏi, họ có thêm lợi tức từ việc giảng dạy, hay kéo người thợ giỏi về làm việc cho tiệm của bạn. Dĩ nhiên, mục đích của mỗi bạn khác nhau và sự quyết tâm của mỗi người khác nhau thì kết quả cũng khác nhau. Ở đây, chúng tôi chỉ dùng một vài thí dụ đơn giản để giúp cho bạn hiểu rõ hơn về cách ứng dụng khi bạn biết rõ được sở trường và sở đoản của bạn là gì và làm sao để khoe và che cho tốt nhất. Chỉ với một vài phát hiện nhỏ nhoi về sở trường và sở đoản của bạn như thí dụ nêu trên mà bạn đã có thể mở ra cho bạn ít nhất 4 cơ hội, mục đích mà bạn có thể làm được trong khả năng của bạn. Thay vì bạn chỉ biết ngồi đó tự hào về tay nghề giỏi của bạn, rồi không làm gì hết, thì nay, nhờ biết tư duy đúng đắn, bạn đã phát huy hết sở trường của bạn và biết cách làm sao để che những sở đoản của bạn cho khéo, mà vẫn tăng thêm lợi nhuận hay gia tăng thêm mức độ thành công của bạn. Đâu phải biết tư duy đúng đắn chỉ quan trọng trong việc ứng dụng trong nghề nail của bạn không đâu, mà nếu như bạn khôn khéo lại còn biết dùng, biết tư duy đúng đắn trong tất cả mọi sự việc trong cuộc đời của bạn như kết bạn, hôn nhân, giáo dục con cái, đầu tư, vân vân, thì sự thành công hay hạnh phúc của bạn đâu phải là chuyện khó làm hay không tưởng, mà thật ra nó nằm ngay trong tầm tay của bạn. Há cần chi phải lệ thuộc vào sự mong cầu hay may mắn, phải không bạn? Thứ hai, biết mục đích rõ ràng. Khi bạn đã có thể trung thực phán xét chính bạn để tìm ra sở trường, sở đoản của bạn, rồi thì bước kế tiếp là xác định mục đích rõ ràng. Muốn xác định mục đích rõ ràng thì bạn đừng quên phải hỏi thêm 3 chữ. Để làm gì? Chẳng hạn như mục đích của bạn là làm người huấn nghệ. Nếu bạn dừng lại ở đây và không hỏi tiếp để làm gì, thì kết quả lắm khi lại khiến bạn dở khóc, dở cười. Giả dụ, bạn đi dạy mà chả được đồng nào miễn phí vì chỉ có dân mà không biết dùng tài để kiếm lợi. Nhờ hỏi tiếp 3 chữ để làm gì sau mục đích của bạn mà bạn sẽ biết được kết quả sẽ ra sao và cần phải có những điều kiện gì để đạt được mục đích đó. Bạn nên nhớ, mỗi mục đích khác nhau thì bạn cần có những điều kiện khác nhau. Cho nên, bạn phải rất cẩn thận khi xác định mục đích của bạn. Hãy lấy một thí dụ sau đây cho dễ hiểu. Hỏi, mục đích của bạn mở tiệm nail để làm gì? Đáp, để kiếm nhiều tiền. Nhiều là nhiều bao nhiêu? 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng. Trong một tháng hay trong một năm? Bạn có thấy không? Với cách trả lời này, không những nó đã không giúp cho bạn hiểu rõ mục đích của bạn là gì, mà nó còn khiến cho bạn thêm lúng túng, thiếu tự tin, tăng thêm thất vọng. Và đó chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại vậy. Hãy cẩn thận với lối trả lời chung chung này bạn nhé. Đáp, để kiếm 100.000 đồng một năm. Khá hơn câu trả lời trước, nhưng vẫn chưa chính xác. Vì 100.000 đồng đó là lợi tức hay lợi nhuận. Và nếu là lợi tức trong một năm, thì sau khi trừ đi tất cả chi phí khoảng 70%, lợi tức bằng 70% chi phí và nhân công cộng 30% lợi nhuận, thì bạn chỉ còn đem về có 30.000 đồng cho một năm. Như vậy, nếu đem so sánh thời gian và tiền bạc của bạn để đầu tư vào tiệm nail, thì bạn tốn kém nhiều hơn, nhưng lương bổng làm ra thì lại ít hơn so với lương đi làm thợ. Vậy bạn có nên mở tiệm nail không? Đáp: để kiếm 100.000 đồng lợi nhuận một năm. Rõ ràng nhất, nhờ sự rõ ràng này, bạn mới biết được lợi tức một năm của bạn cần phải làm bao nhiêu. 100.000 đồng chia cho 3 là 33.000 đồng, nhân cho 7 là được 221.000 đồng, cộng thêm 100.000 đồng nữa là được 321.000 đồng một năm. Nương trên con số tương đối này, bạn mới có thể tính toán xem bạn cần có bao nhiêu khách hàng, bạn cần có bao nhiêu thợ, mỗi phục vụ của bạn phải trả giá bao nhiêu, bạn cần làm bao nhiêu ngày, vân vân, để có thể đạt được mục đích này. Sau khi đã xác định được mục đích của bạn rõ ràng rồi, thì bạn mới bắt đầu phân tích sơ bộ xem mục đích nào của bạn có thể thực hiện được nhanh nhất và mục đích nào là chậm nhất. Mục đích nào của bạn có thể kết hợp với mục đích khác cùng làm một lúc, hay bạn phải chờ đợi thêm một thời gian, và thời gian nào là thích hợp nhất, vân vân. Sau đó, bạn sắp xếp những mục đích của bạn theo thứ tự ưu tiên. Cái nào quan trọng có thể thực hiện nhanh nhất lên trên, và những mục đích nào ít quan trọng, khó thực hiện xuống dưới. Sự sắp xếp cuối cùng này sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn, làm tăng thêm sự tự tin và sự quyết tâm hoàn thành. Ngoài ra, nó cũng còn giúp cho bạn biết chụp đúng cơ hội khi thời cơ chín mùi. Thí dụ, bạn là chủ tiệm nail. Ngoài mục đích mở tiệm kiếm tiền, bạn còn có một mục đích khác nữa là mở lớp huấn nghệ để kiếm thêm tiền phụ trội. Tiếc thay, tay nghề của bạn lại không giỏi và bạn lại không có thời gian để trau dồi, nên bạn chưa thể thực hiện được. Đột nhiên, tiệm của bạn đông khách và bạn cần thêm thợ. Thay vì bạn mướn thợ có tay nghề trung bình, thì bạn lại chọn mướn thợ có tay nghề giỏi. Lý do, người thợ đó không những có thể giúp bạn che đi sở đoản của bạn, mà còn có thể giúp bạn đạt được mục đích mở lớp huấn nghệ của bạn một cách dễ dàng. Nhờ biết sắp xếp và biết rõ ràng các mục đích của bạn, mà bạn đã biết chộp đúng thời cơ để đạt được mục đích mà bạn đã xác định ra. Nếu như không có sự xác định sắp xếp này, thì bạn đã mất đi một lúc 3 cơ hội: gia tăng lợi nhuận, tăng thêm khách hàng và giữ được thợ giỏi. Thứ ba, biết bạn muốn gì. Mặc dù biết bạn muốn gì được xếp ở hạng thứ ba, nhưng thông thường nó lại được chúng ta sử dụng nhiều nhất trong đời sống hàng ngày. Vì sao? Vì yếu tố thứ ba này biểu hiện động lực thúc đẩy sự quyết tâm hoàn thành mục đích của bạn. Đứng trên góc độ tâm lý, có bốn loại động cơ biểu hiện sự quyết tâm của bạn được sắp xếp theo thứ tự, từ nhẹ đến nặng như sau: thích, cần, muốn và đam mê. Nặng đô nhất chính là đam mê. Một người khi đã đam mê về một vấn đề nào đó, thì họ thường sẽ sống chết với vấn đề đó. Các bậc vĩ nhân trên thế giới đã để lại những tác phẩm những phát minh vĩ đại cho con người hôm nay đều bắt đầu sự nghiệp bằng sự đam mê. Và niềm đam mê đó càng lúc càng gia tăng mãnh liệt. Thế nên, động lực quyết tâm của bạn càng cao, thì sự thành công của bạn càng lớn là vậy. Ở đây, chúng ta không xét đến góc độ đam mê của các bậc vĩ nhân, mà chỉ đứng trên góc độ của những người bình thường, thì muốn là động lực cao nhất mà chúng ta hay sử dụng. Tại sao chúng ta lại sử dụng muốn? Bởi vì nhờ có động lực muốn thúc đẩy mà chúng ta mới có đủ năng lực, nghị lực, sự kiên trì, sự tin tưởng để hoàn thành mục đích hay đạt được kết quả mà chúng ta đã đặt ra. Thí dụ, bạn muốn kiếm 100.000 đồng lợi nhuận một năm. Vì có muốn nên bạn năng nổ, chịu thương, chịu khó làm việc, bỏ thời gian, tiền bạc học hỏi, nghiên cứu, vân vân để đạt được mục đích mà bạn đã đề ra. Nếu như không có động lực từ muốn, thì bạn sẽ sinh ra lười biếng, nghi ngại, lo âu, sợ hãi, chán nản, thất vọng, ngần ngại, vân vân. Và cuối cùng dẫn đến sự thiếu tự tin, không kiên nhẫn, nên thường khiến bạn hay bỏ cuộc nửa chừng. Có một lần bạn bỏ cuộc là một lần bạn làm giảm sút sự tự tin của bạn xuống một nấc và gia tăng thêm sự nghi ngờ, lo sợ thêm một bậc. Dần dần, bạn sẽ trở nên người thiếu tự tin, không quyết đoán. Và khi cần làm một việc gì, thì bạn sẽ chần chừ, nghi ngờ, lo sợ. Rồi cuối cùng, bạn lại bỏ cuộc giữa chừng. Chính những cảm giác ăn theo này đã biến thành những rào cản khiến cho bạn chù trừ, do dự, ngần ngại, không quyết đoán. Và từ đó bạn buông bỏ, không thực hiện được mục đích của bạn đã lập ra. Nguy hiểm hơn nữa là những cảm giác ăn theo này còn ngăn chặn bạn, không cho bạn thực hiện những mục đích kế tiếp của bạn. Vậy làm sao để bạn có thể đạt được cái muốn của bạn đây? Cách đơn giản và hữu hiệu nhất là phân chia cái muốn thành nhiều phần. Thí dụ, bạn muốn kiếm 100.000 đồng lợi nhuận cho một năm, nhưng bạn chỉ kiếm được 70.000 đồng. Thông thường, vì không đạt được mục đích, thì bạn sẽ nảy sinh ra cảm giác thất bại. Với phương pháp chia nhỏ, bạn có thể chuyển đổi cảm giác thất bại của bạn thành cảm giác thành công như thí dụ sau. Thứ nhất, bạn muốn dùng 50.000 đồng cho chi phí gia đình. Thứ hai, bạn muốn để dành 20.000 đồng cho con bạn đi học đại học. Thứ ba, bạn muốn để dành 20.000 đồng để sửa sang tiệm. Thứ tư, bạn muốn dùng 10.000 đồng để đi du lịch hay giúp đỡ người thân, vân vân. Thay vì như lúc đầu, bạn chỉ đưa ra một cái muốn là kiếm ra 100.000 đồng và cái muốn đó sẽ dễ dẫn bạn đến cảm giác thất bại, thì nay bạn lại chia làm 4 cái muốn khác nhau. Tùy theo cái muốn nào mạnh nhất thì bạn để lên trên và cái nào yếu nhất thì bạn để xuống dưới. Nhờ sự sắp xếp này mà bạn có thể chuyển đổi từ cảm giác thất bại như ban đầu thành cảm giác thành công. Nương theo thí dụ nêu trên, nếu như bạn chỉ kiếm được 70.000 đồng thay vì 100.000 đồng, thì rõ ràng bạn đã thành công được 2 cái muốn quan trọng nhất rồi, 70%. Chỉ còn lại 2 phần kém quan trọng hơn, 30% mà thôi. Chính nhờ vào sự thành công của 2 cái muốn đó mà bạn đã không cho ngã thức của bạn nảy sinh ra những cảm giác ăn theo. Từ đó, bạn sẽ tự tin hơn, kiên trì hơn để có thể thay đổi những cái cần thiết thích đáng, hầu có thể đạt được mục đích của bạn một cách hoàn toàn. Điều quan trọng nhất trong phương pháp chia nhỏ này là nhờ đạt được sự thành công mà bạn không nảy sinh ra cảm giác thất bại, đồng thời kéo theo những cảm giác ăn theo như nghi ngờ, chán nản, thất vọng, vân vân, làm ngăn trở những mục đích theo sau của bạn. Dĩ nhiên, ngoài cách này, bạn cũng có thể thay đổi mục đích của bạn để đạt được cảm giác 100% thành công. Thay vì kiếm 100.000 đồng thì chỉ kiếm 70.000 đồng chẳng hạn. Biết bạn muốn gì và làm sao sử dụng cái muốn đó đúng cách để không tạo ra những cảm giác rào cản là cả một nghệ thuật, đòi hỏi bạn phải kiên trì thực tập thành một thói quen. Có được như vậy thì bạn mới có thể đạt được mục đích của bạn đến mức hoàn hảo và dễ dàng. Thứ tư, biết bạn cần gì. Tuy được sắp xếp đúng vị trí thứ tư, nhưng cần lại đóng vai trò quyết định quan trọng, xem những phương tiện nào, điều kiện nào cần phải có để thỏa mãn cho mục đích và cái muốn của bạn. Thiếu yếu tố cần này thì bạn khó mà có thể hoàn thành được ba yếu tố nêu trên. Tiếc thay, không ít các bạn chủ tiệm nail thường quên hay thiếu sót trầm trọng phần này. Vậy cần là gì? Cần là một trạng thái tâm lý nằm trong ngã thức nhằm biểu hiện những điều kiện hay phương tiện phải có và đủ để sống còn. Nếu bạn để ý kỹ, bạn sẽ thấy giữa định nghĩa của cần và muốn khá giống nhau. Cả hai đều mang cùng một tính chất, không có là không được. Nhưng nếu cần phân biệt rạch ròi thì cũng không khó lắm. Thí dụ, bạn muốn sống thì bạn cần không khí để thở. Như vậy, không khí đóng vai trò, điều kiện hay phương tiện cho cái muốn của bạn. Không có không khí của cái cần thì cái muốn sống của bạn cũng không thể thỏa mãn được. Vậy bạn cần gì để kiếm nhiều tiền hơn từng tiệm nail của bạn? Nếu nói đến cần thì nó có thể lên đến cả trăm, tùy theo môi trường và hoàn cảnh. Nhưng nếu tóm gọn lại thì bạn chỉ cần có bốn điều sau đây. Điều thứ nhất, cần có nhiều khách hàng mới. Điều thứ hai, cần khách trung thành tiêu xài nhiều tiền hơn cho các dịch vụ. Điều thứ ba, cần khách hàng trung thành giới thiệu khách hàng mới. Điều thứ tư, cần một hệ thống hoàn chỉnh. Điều thứ nhất, cần có nhiều khách hàng mới. Bất cứ một thương nghiệp nào, nếu không có khách hàng thì không thể tồn tại. Thống kê của Bộ Lao động Mỹ đã đưa ra một con số khiến bạn dễ nản lòng. Theo thống kê, cứ 100 tiệm mở đầu năm thì có đến 67 tiệm phải đóng cửa trong vòng 5 năm. Còn lại 34 tiệm thì đến 25 tiệm sẽ đóng cửa trong vòng 10 năm. Nghĩa là trong 100 tiệm thì có đến 91 tiệm phải đóng cửa trong 10 năm và chỉ còn lại 9 tiệm. Trong 9 tiệm này, chỉ có 4 tiệm là có thể phát triển thêm, còn lại thì sống lây lất qua ngày. Tại sao con số thất bại lại lên cao đến thế vậy? Nguyên do chính là vì tất cả các chủ thương nghiệp đều không biết cách làm thế nào để có được nhiều khách hàng. Vậy làm sao tiệm của bạn có thể kiếm được nhiều khách hàng? Muốn có được nhiều khách hàng, bạn cần phải nắm vững 4 yếu tố sau đây. Thứ nhất, địa điểm. Thứ hai, biết được giá trị khách hàng. Thứ ba, biết được khách hàng của bạn muốn gì và cần gì. Thứ tư, biết làm sao tiếp thị. Thứ nhất, địa điểm. Theo thống kê, 95% các chủ tiệm nail Việt Nam thường dựa trên hai tiêu chuẩn sau đây để chọn địa điểm. Nhất, vị trí. Nhì, cự ly, mà quên hẳn những yếu tố vô cùng quan trọng khác như dân số khu vực đó bao nhiêu, có bao nhiêu người có thể sử dụng dịch vụ nail, Lương bổng một năm của họ thế nào? Họ có khả năng trả bao nhiêu? Họ thuộc thân phận nào? Họ muốn và cần gì? Vân vân. Nên cơ hội thành công, kiếm thêm nhiều khách hàng mới thường trở nên khó khăn hơn. Vậy tại sao các chủ tiệm nail Việt Nam lại chỉ dùng nhất vị trí, nhì cự ly mà ít dùng thêm những yếu tố vô cùng quan trọng khác? Và ý nghĩa của nhất vị trí, nhì cự ly là gì? Trước khi trả lời câu hỏi tại sao, thì chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của nhất vị trí, nhì cự ly là gì. Nhất vị trí là địa điểm mở tiệm của bạn phải là nơi thuận tiện trong các khu thương xá, khu chợ sầm uất, có parking ra vào dễ dàng và dễ tìm, dễ thấy. Còn nhì cự ly có nghĩa là khoảng cách từ nhà bạn đến tiệm không quá xa, vì xa quá sẽ khó khăn về việc đi lại, đưa đón thợ, việc hư hao xe cộ, sự rủi ro trên đường đi và về, vân vân. Từ ý nghĩa này, chúng ta có thể trả lời tại sao các chủ tiệm nail lại chỉ dùng nhất vị trí, nhì cự ly. Bởi vì hầu hết các chủ tiệm nail Việt Nam chỉ có kinh nghiệm và giỏi về nghề nail, nhưng thiếu hẳn kinh nghiệm về kinh doanh, điều hành và tiếp thị. Thí dụ như chọn địa điểm trong các khu thương xá hay chợ sầm uất có ưu điểm là tiệm của bạn sẽ có nhiều người biết đến mà bạn ít phải tốn tiền quảng cáo, tiếp thị. Nhưng các khuyết điểm thì lại quá nhiều, tiền mướn quá cao, thường gấp đôi so với những cơ sở thương mại khác, chịu tiền bảo trì cơ sở thương mại nhiều hơn, CAM, Common Area Maintenance, tiền thuê tăng hàng năm cao hơn, những điều khoản thuê mướn đòi hỏi và ngăn cấm nhiều hơn, chủ phố có thể không ký gia hạn hợp đồng thuê mướn, lấy lại địa điểm cho người khác mướn, tùy theo môi trường, cung cầu, chưa chắc khách hàng qua lại sẵn sàng sử dụng dịch vụ, chi phí thuê mướn nhiều hơn nên khó cạnh tranh về giá cả, kiếm thợ cũng khó hơn nếu không đông khách và có giá phục vụ không cao. Nếu bạn là người có kinh nghiệm về quản lý, điều hành và tiếp thị, thì bạn sẽ nghiên cứu thị trường kỹ càng. Sau đó, bạn có thể chọn một địa điểm thích hợp để thuê mướn với giá rẻ hơn, rồi dùng số tiền dư ra so với mướn chỗ ở thương xá để đưa ra cách tiếp thị hữu hiệu, lôi kéo khách hàng đến tiệm của bạn. Giả dụ bạn mướn tại thương xá một cơ sở 1.500 square feet hay 2 đồng mỗi square feet một tháng bằng 3.000 cộng 450 đồng, tổng cộng 750 đồng, 3% tới 5% CAM bằng 3.450 đồng tới 3.750 đồng một tháng, thì bạn có thể chọn địa điểm khác không nằm trong các thương xá với cùng một diện tích 1.500 square feet bằng 1 đồng mỗi square feet một tháng bằng 1.500 đồng cộng 450 đồng, 750 đồng, 3% tới 5% CAM bằng 1.950 đồng cho tới 2.250 đồng một tháng. Có nghĩa là bạn có thể dùng tối đa 1.500 đồng dư ra thay vì mướn trong thương xá để quảng cáo và tiếp thị. Bạn có thể dùng 1.500 đồng để giảm giá, khuyến mãi hay tặng quà cho khách hàng, vân vân, để giữ khách hàng. Nếu như bạn không muốn dùng để tiếp thị, thì số tiền 1.500 đồng đó sẽ thành dư ra hàng tháng hay thành tiền lời của bạn. Cho nên, nếu bạn biết dùng đúng phương pháp chọn địa điểm, thì bạn đã có dư khả năng để cạnh tranh với các đối thủ của bạn, quảng cáo, tiếp thị liên tục, giảm giá, tặng hạt, tặng quà, vân vân. Mà bạn còn có thể tăng thêm lợi nhuận khi bạn quyết định không dùng đến tiền đó để quảng cáo hay tiếp thị nữa. Vậy làm thế nào Để bạn chọn địa điểm đúng, có hai cách. Thứ nhất, bạn phải tự nghiên cứu, phân tích xem khu vực tiện của bạn, dân số là bao nhiêu, có bao nhiêu người nữ, nam, độ tuổi của họ là tuổi nào, họ muốn và cần gì, lợi tức thu nhập hàng năm của họ là bao nhiêu, khách hàng của bạn là ai, Mỹ, trắng, Mỹ đen, Mễ, họ có thể xài bao nhiêu tiền cho dịch vụ nail của bạn, bao lâu thì họ có thể sử dụng phục vụ nail của bạn trong một năm, bạn có bao nhiêu đối thủ trong vòng từ 1 tới 5 dặm, có bao nhiêu cơ sở thương mại còn trống đang cho thuê, hợp đồng thuê, mướn của họ như thế nào, giá bao nhiêu một square feet, vân vân. Thứ hai, tìm người môi giới, chuyên viên, địa ốc có kinh nghiệm, chuyên mua, bán, mướn các cơ sở thương mại. Muốn tìm được một người môi giới có kinh nghiệm và giỏi, bạn phải tìm, phỏng vấn và đòi hỏi người môi giới đại diện cho bạn phải có ít nhất 5 kinh nghiệm sau đây. Thứ nhất, có khả năng nghiên cứu và phân tích địa điểm một cách chính xác. Thứ hai, có khả năng đọc và hiểu các bản hợp đồng. Thứ ba, có khả năng điều chỉnh các điều khoản hợp đồng sao cho có lợi cho cơ sở của bạn. Thứ tư, có khả năng điều đình giá mướn và hợp đồng gia hạn. Thứ năm, có khả năng hướng dẫn và giải thích các hợp đồng cho bạn một cách rõ ràng. Và quan trọng nhất là không tính tiền khi đại diện cho bạn ký hợp đồng. Nếu có, cũng chỉ là vài trăm đô. Đây là những công ty lớn, họ sẽ không chịu làm miễn phí cho bạn. Nếu chủ tiệm nail đã hiểu lầm rằng khi dùng đến những người môi giới đại diện cho bạn, thì bạn sẽ phải tốn rất nhiều tiền. Nhưng sự thật, bạn sẽ không tốn một đồng nào cả. Vì sao? Vì những người môi giới đại diện cho bạn sẽ chia tiền hoa hồng với người môi giới đại diện cho chủ phố, nên chủ phố sẽ không phải trả thêm tiền cho một người đại diện cho bạn. Do đó, sẽ không có việc người chủ phố sẽ tăng tiền mướn chỗ của bạn khi bạn có người môi giới đại diện cho bạn. Có một số chủ tiệm nail lại nghĩ rằng, nếu tự mình đi thương lượng thì chủ phố vì không phải trả tiền cho người môi giới sẽ giảm tiền mướn cho mình. Sự thật thì không phải vậy, vì khi bạn đi thương lượng, bạn sẽ gặp người môi giới đại diện cho người chủ phố với những bản hợp đồng soạn sẵn. Họ có nhiều kinh nghiệm về thị trường và luật pháp hơn bạn, nên họ được mướn để ép bạn tuân theo những điều khoản hợp đồng mà quyền lợi về cho chủ phố sẽ nhiều hơn bạn. Đó là chưa kể, họ được đào tạo rất kỹ về khoa tâm lý. Họ có thể nhận ra những cảm xúc ưa thích của bạn để ép bạn đến cùng. Muốn đối phó với những người môi giới đó, cách hay nhất vẫn là để cho những người cùng ngành với họ giúp cho bạn là tốt nhất. Còn có một số các bạn chủ nail khác, vì sợ tốn tiền hay vì thiếu kinh nghiệm thì đã liên lạc trực tiếp với người môi giới của chủ phố nhờ đại diện cho mình. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Vì người môi giới đăng số phone trên những bản cho mướn đã được người chủ phố thuê họ làm dịch vụ cho mướn, nên họ sẽ phải bảo vệ quyền lợi của chủ phố hơn là bảo vệ quyền lợi cho bạn. Cho nên, cuối cùng, sự thiệt thòi cũng sẽ về phần của bạn. Lựa chọn được người môi giới đại diện cho bạn là điều vô cùng quan trọng, vì khi ký một hợp đồng thuê mướn mà không đúng cách thì bạn sẽ có thể mất đi cơ sở mà bạn đã phải dày công xây dựng. Không những tốn kém vì phải xây dựng lại một tiệm mới từ đầu, mà nguy hiểm nhất chính là bạn sẽ mất đi lợi tức khách hàng và nhân viên. Có một người quen khác của chúng tôi, anh chị, đã bỏ ra 3 năm để xây dựng một tiệm nail rất thành công. Đông khách, đông thợ. Khi khởi nghiệp, vì đặt hết tâm trí vào việc xây dựng tiệm nail, nên anh chị đã coi thường việc ký kết hợp đồng. Khi hợp đồng thuê mướn hết hạn, chủ phố nhất định lấy lại vì có người khác mướn giá cao hơn. Anh chị lúc đó mới té ngửa. đi nhờ luật sư xem lại hợp đồng, vì không rõ luật những điều khoản trong hợp đồng đều cho quyền người chủ phố thu hồi hợp pháp với sự ký tên đồng ý của anh chị. Luật sư cũng đành chịu tốn thêm một mớ tiền cho luật sư. Cuối cùng, anh chị cũng đành phải chấp nhận dọn qua chỗ khác, vừa ức vừa tức vừa tốn kém, thêm tiền xây dựng cơ sở mới, lại mất đi một số lượng khách hàng. Cuối cùng, qua khu mới quá ế ẩm, anh chị đó đành phải bán địa điểm mới và chấp nhận thua lỗ nặng nề. Chỉ vì thiếu kinh nghiệm khi ký hợp đồng mà đang từ một chủ nhân có cơ sở thành công lại trở thành tay trắng. Bài học này nhắc nhở các bạn làm chủ neo phải hết sức thận trọng, nếu không bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, tiền bạc, công sức đổ vào xây dựng tiệm nail của bạn cuối cùng lại là tay không. Nếu như bạn cảm thấy tìm một người môi giới có kinh nghiệm quá khó hay không tìm được, hoặc bạn rất tự tin vào chính bạn và muốn tự làm lấy một mình, thì ít nhất 10 điều khoản sau đây trong bản hợp đồng trước khi ký bạn cần phải hết sức để ý. Thứ nhất, mục đích sử dụng, purpose of promise. Thứ hai, tỷ lệ phần trăm tiền phải trả thêm lợi tức cho chủ phố, cam. Thứ ba, quyền điều chỉnh tiện nghi. Thứ tư, quyền hạn và phạm vi giới hạn của việc tân trang tiệm hay mua bán tiệm về sau. Thứ năm, quyền hạn đặt bảng quảng cáo cho tiệm tại địa điểm kinh doanh và trong khu vực lân cận. Thứ sáu, thời hạn hiệu lực và chấm dứt hiệu lực của hợp đồng thuê mướn địa điểm. Thứ bảy, mức phạt penalty, tỷ lệ phần trăm và các điều khoản ấn định về mức phạt. Thứ tám, tiền phạt phải trả sau thời gian hạn định. Thứ chín, điều khoản tái ký hợp đồng. Thứ mười, những điều khoản có liên quan về bảo quản tiệm, kinh doanh an toàn tại tiệm và tiền bảo hiểm của tiệm, insurance required of tenant. Thứ nhất, biết được giá trị khách hàng. Biết được giá trị khách hàng đóng một vai trò quan trọng, không những được dùng để đưa ra những sách lược, chiến thuật tiếp thị hữu hiệu nhằm giữ gìn và phát triển thêm khách hàng mới và cũ, mà còn được dùng để đưa ra giá cả hợp lý, tuyển chọn nhân viên, trả lương cho nhân viên sao cho hợp lý, biết được lợi tức thu nhập và còn có thể tăng thêm lợi nhuận. Cho nên, khi bạn biết được giá trị của khách hàng, thì bạn có thể biết được mục đích của bạn có thành công hay không. Công thức tính giá trị khách hàng cũng rất đơn giản như sau. Chi tiết, số tiền khách hàng xài trong một tháng, bảng 1, 40 đồng một giờ, bảng 2, 50 đồng một giờ. Số tiền khách hàng xài trong 12 tháng, bảng 1, 40 đồng nhân cho 12 là 480 đồng. Bảng 2, 50 đồng nhân cho 12 là 600 đồng. Tổng số tiền bạn muốn kiếm trong một năm là 480 ngàn. Bảng 1, bảng 2, 600 ngàn. Tổng số khách hàng trung thành cần có 480 ngàn chia cho 480 đồng là 1.000 khách. Bảng 2, 1.000 khách. Số giờ khách hàng phục vụ trong một năm, 1.000 nhân cho 12 là 12.000 giờ, bảng 2, 12.000 giờ. Số giờ nhân viên làm trong một năm, bảng 1, 50 giờ nhân cho 50 tuần là lượng 2.500 giờ, bảng 2, 2.500 giờ. Số nhân viên cần có, 12.000 chia cho 2.500 giờ là bằng 5 người thợ. Bảng 2, 5 người thợ. Số tiền trả cho nhân viên, bảng 1, 800 đồng nhân cho 50 tuần, nhân cho 5 người thợ là bằng 200 ngàn. Bảng 2, 200 ngàn. Số tiền linh tinh, thuê, cộng tiền điện, tiền nước, bảng 1, 100 ngàn đồng, bảng 2, 100 ngàn đồng. Số tiền lợi nhuận, bảng 1, 480 ngàn trừ cho tổng số 200 ngàn cộng cho 100 ngàn bằng 180 ngàn, bảng 2, 300 ngàn. Trong bảng 1, nếu một người khách có khả năng xài 40 đồng trong một tháng, và tiếp tục xài 40 đồng mỗi tháng liên tục cho một năm, thì giá trị của mỗi người khách hàng của bạn là 480 đồng. Bạn có thể dùng con số này để đưa ra những sách lược hoặc chiến thuật khác nhau để có thể giữ khách ở tiệm của bạn lâu dài hơn, hay biến họ trở nên khách trung thành với tiệm của bạn như làm 6 tháng thì tháng thứ 7 free, hay mua những tặng phẩm khác để tặng cho khách, hoặc cho 15% discount mỗi lần phục vụ, hoặc dẫn bạn bè đến được giảm nửa giá, vân vân. Tùy theo bạn biết khách hàng của bạn hứng thú chiến thuật nào, bạn làm sao phải khiến cho khách của bạn phải luôn ngạc nhiên với những chiến thuật của bạn, thì bạn sẽ thành công trong việc giữ khách hàng của bạn lâu dài. Từ việc biết được giá trị của khách hàng và mục đích của bạn muốn kiếm bao nhiêu tiền trong một năm, bạn có thể tính ra bạn cần có bao nhiêu khách hàng để đạt được mục đích của bạn. Khi tính ra bao nhiêu khách hàng bạn cần thì bạn cũng tính ra bạn cần bao nhiêu thời gian để phục vụ cho tất cả khách hàng của bạn. Tính được ra bao nhiêu thời gian cần có để phục vụ cho khách hàng cho phép bạn tính được có bao nhiêu nhân viên bạn cần phải có và họ sẽ phải làm bao nhiêu giờ trong một tuần. Có được số nhân viên và số giờ của nhân viên có thể làm trong một tuần hoặc một năm, bạn có thể biết được bạn phải trả bao nhiêu lương cho thợ. Biết được số tiền phải trả ra cho thợ mỗi tuần sẽ giúp bạn biết được tổng số tiền bạn phải chi trả cho nhân viên là bao nhiêu. Có được số tiền trả cho nhân viên cộng thêm những tiền chi phí khác, bạn sẽ biết một năm bạn phải chi ra thế nào. Muốn biết bạn sẽ có lợi tức thế nào thì dùng số tiền thu được từ khách trừ đi số tiền chi phí. Như vậy, nếu một tiệm nail có 5 người thợ lương 40.000 đồng một năm và có 1.000 khách hàng trung thành trong một năm thì có thể kiếm khoảng ít nhất từ 150.000 tới 200.000 đồng một năm. Qua đến bảng 2, bạn sẽ thấy cũng có bao nhiêu khách hàng, cũng cần có bao nhiêu nhân viên, nhưng khác biệt ở đây là giá phục vụ mỗi tháng thay vì 40 đồng nay thành 50 đồng, khác biệt 10 đồng cho một lần phục vụ, có thể tăng lợi tức hàng năm lên đến 67% và khoảng 120.000. Hay đơn giản, bạn cứ tăng giá phục vụ lên 1 đồng thì lợi tức được tăng thêm 6.7%. Ngược lại, nếu bạn giảm giá phục vụ của bạn xuống 1 đồng thì bạn cũng giảm lợi tức của bạn xuống 6.7%. Nhờ cách tính này mà bạn có thể biết bạn cần phải có bao nhiêu khách hàng để tồn tại, thay vì bạn cứ lo giảm giá để cạnh tranh và phải làm thật nhiều khách với giá hạ. Bạn có thể tập trung vào việc kiếm khách trung thành và có khả năng trả tiền đúng hay hơn theo giá của bạn quy định. Người môi giới giỏi của bạn có thể giúp cho bạn biết khu vực nào có những loại khách mà tiệm bạn đang cần, và bạn cần phải biết tiếp thị thế nào để khách hàng của bạn có thể đến tiệm của bạn và tiêu xài đúng giá như bạn muốn. Thống kê còn đưa ra một con số đáng kinh ngạc khác là cứ một người thì họ có ảnh hưởng, liên hệ và tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến 250 người. Nếu bạn biết phục vụ đúng cách, biết cách tiếp thị hữu hiệu thì đôi khi chỉ cần 10-15 người khách trung thành cũng khiến cho bạn làm việc mệt xỉu. CD. Biết được khách hàng của bạn muốn gì và cần gì và tiếp thị ra sao. Nếu người môi giới của bạn giỏi thì họ có thể giúp cho bạn biết được lợi tức thu nhập khách hàng của bạn là bao nhiêu và họ đang cư ngụ trong khu vực nào. Thông thường, mỗi khu vực đều luôn có 3 loại khách khác nhau, bất kể là khu vực nào. Thứ nhất, khách thượng lưu, thứ hai, khách trung lưu và thứ ba là khách bình dân. Khách thượng lưu muốn gì và cần gì? Vì là khách thượng lưu cho nên cái muốn của họ chính là xác định đẳng cấp của họ. Vì vậy, cái cần của khách thượng lưu hoàn toàn không giống như khách hàng trung lưu hay bình dân. Vậy họ cần gì? Thứ nhất, dịch vụ phải ở nơi thật an ninh và an toàn. Càng giàu càng sợ chết, 20%. Thứ hai, dịch vụ phải có nội, ngoại thất, trang trí cao cấp, tác định đẳng cấp, 20%. Thứ ba, thiết bị phải thật sạch sẽ, vệ sinh, 20%. Thứ tư, phong cách phục vụ phải chuyên nghiệp, 20%. Thứ năm, phẩm chất cao cấp có bảo đảm an toàn, 20%. Nếu tiệm của bạn chọn loại khách thượng lưu để phục vụ, chắc chắn bạn phải chuẩn bị một số tiền đầu tư khá lớn. Ngoài vấn đề về tài chính ra, bạn còn phải chuẩn bị tinh thần là số lượng khách thượng lưu không nhiều. Tuy không nhiều như khách trung lưu hay bình dân, nhưng đối với khách thượng lưu thì giá cả không bao giờ thành vấn đề với họ. Họ có thể trả giá gấp 4 đến 5 lần hơn giá bình thường cho sự phục vụ, và họ thường có thể sử dụng nhiều lần trong một tháng. Cho nên, tuy họ ít, nhưng họ lại xài nhiều tiền hơn và xài nhiều lần hơn. Dù số lượng hơi ít, nhưng lợi tức của bạn có khi còn nhiều hơn cả các tiệm chuyên phục vụ cho khách trung lưu. Ngoài ra, vì ít có tiệm phục vụ cho khách thượng lưu, cho nên bạn ít bị cạnh tranh hơn. Thêm vào đó, vì có quá ít tiệm phục vụ cho khách thượng lưu, nên khi đã chọn tiệm của bạn thì họ sẽ trung thành với bạn và sẵn sàng giới thiệu những bạn bè của họ đến với dịch vụ của bạn. Điều tiếp thị cấm kỵ đối với khách thượng lưu mà bạn cứ dùng chiêu đưa ra giá hạ hay dùng chiến thuật giảm giá, coupon thì bạn sẽ sớm phải đóng cửa. Muốn tiếp thị với khách thượng lưu thì chỉ cần chú trọng đến đẳng cấp mà họ muốn là được. Khách trung lưu muốn và cần gì? Khác với khách trung lưu lại muốn đạt được giá trị cao cấp. Vậy khách trung lưu cần gì? Thứ nhất, phong cách phục vụ 40%. Thứ hai, phẩm chất phục vụ 30%. Thứ ba, trang trí, vệ sinh 20%. Tư, giá cả 10%. Đối với khách trung lưu, quan niệm của họ rất rõ ràng. Mỗi một đồng của họ bỏ ra thì họ phải nhận lại một giá trị tương xứng hoặc hơn số tiền của họ bỏ ra cho dịch vụ hay sản phẩm mà họ tiêu dùng. Cho nên, những cái cần của họ lại không giống như cái cần của khách thượng lưu. 40% trong bảng giá trị của họ sẽ thuộc về phong cách phục vụ, 30% cho phẩm chất phục vụ, 20% cho trang trí vệ sinh và 10% cho giá cả. Khi phong cách phục vụ của bạn đạt đủ tiêu chuẩn, cộng thêm phẩm chất phục vụ tốt với trang trí nhẹ nhàng, vệ sinh sạch sẽ 90%, thì phần giá cả không còn là vấn đề đối với họ. Không ít khách trung lưu còn cảm thấy giá trị của họ nhận được nhiều hơn. Đó cũng chính là lý do tại sao họ sẵn sàng cho tiền tip hậu hĩnh hơn, gọi là đền bù. Ngược lại, nếu phong cách phục vụ của tiệm bạn không đạt đủ tiêu chuẩn, thí dụ chỉ được 10% thay vì 40%, thì 30% trong phong cách phục vụ đó được chuyển xuống rồi cộng vào phần giá cả, khiến phần giá cả tăng thành 40%. Khi phần giá cả đã lên đến 40%, thì dù tiệm bạn có làm đẹp, trang trí cao cấp, vệ sinh sạch sẽ, thì cũng chỉ chiếm được 60%. Khi số phần trăm tụt dưới 75%, thì khách trung lưu sẽ dùng giá cả để thẩm định giá trị mà họ nhận được từ tiệm bạn có xứng đáng hay không. Nếu số phần trăm giá cả cao, thì họ cho rằng tiệm của bạn giá cả phục vụ quá mất và họ sẽ đi tìm tiệm khác. Không ít những khách hàng trung lưu đã từng chê bai đủ điều về phong cách phục vụ của những tiệm neo với giá hạ. Ngược lại, họ lại không tiếc lời khen thưởng và chấp nhận giá của một tiệm khác cao hơn vì phong cách phục vụ tốt hơn. Cho nên, bạn đừng nghĩ rằng vì cạnh tranh, bạn cứ xuống giá là bạn sẽ có khách trung lưu trung thành với bạn. Chiến thuật đó chỉ có thể áp dụng hữu hiệu cho khách bình dân mà thôi. Muốn có khách trung lưu trung thành với bạn thì bạn chỉ cần tập trung vào phong cách và phẩm chất phục vụ là đủ. Bởi vì với phong cách phục vụ khách hàng tốt, sẽ có những tác động tích cực như sau. Thứ nhất, có thể giữ được khách hàng lâu dài và khách hàng của bạn sẽ giới thiệu tiệm của bạn với những người khác. Thứ hai, khách hàng sẽ hứng thú vào sự phục vụ của tiệm bạn, sẽ sử dụng sự phục vụ của bạn nhiều hơn hay sẽ mua sản phẩm nhiều hơn. Thứ ba, bạn sẽ nổi bật so với đối thủ cạnh tranh của bạn. Thứ tư, làm cho nơi làm việc thú vị hơn để giữ nhân viên giỏi ở lại. Thứ năm, tạo ra quảng cáo miệng nhanh nhất, đỡ tốn kém và dễ dàng gia tăng lợi nhuận. Gần đây, theo sự nghiên cứu và khảo sát của công ty Katzenbach, họ đã đưa ra những con số phần trăm khá ấn tượng như sau. Nhất, 94% người được phỏng vấn đều cho rằng phục vụ khách hàng tốt là quan trọng với họ. Thứ hai, 80% người nói rằng họ sẽ chi tiêu nhiều tiền hơn tại các cửa hàng hay dịch vụ mà nơi đó họ nhận được sự phục vụ khách hàng tốt hơn. Thứ ba, 80% người nói rằng trong vài năm qua họ đã không nhìn thấy bất kỳ sự cải thiện về sự phục vụ khách hàng nào. Ngược lại, hơn một nửa của nhóm này cho biết điều này đã trở nên tệ hơn trước. Thứ tư, 62% người cho rằng nếu họ đã có một kinh nghiệm xấu với một dịch vụ hay món hàng nào đó, họ sẽ không sử dụng người phục vụ đó hay mua từ cửa hàng đó thêm một lần nữa. Cho nên, phục vụ khách hàng tốt là điều quan trọng đầu tiên và quan trọng nhất, bởi vì nó giúp cho tiệm của bạn tạo ra lòng trung thành của khách hàng, những người sẵn sàng chịu trả tiền nhiều hơn, mà còn tạo ra các mối quan hệ khách hàng độc đáo, bền vững, khiến cho các đối thủ cạnh tranh của bạn cũng sẽ gặp khó khăn hơn nếu họ muốn lôi kéo khách hàng của bạn. Vì vậy, đối với khách trung lưu, bạn đừng đem những giảm giá, coupon ra nhử họ. Bạn chỉ có 30% cơ hội thành công khi kéo họ đến với tiệm của bạn lần đầu mà thôi. Nhưng nếu phong cách phục vụ của tiệm bạn quá tệ, thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ gặp lại họ lần thứ hai. Không những bạn vừa tốn tiền quảng cáo, mất đi lợi tức, mà bạn còn mất luôn một hoặc nhiều khách khác quen biết với họ. Vĩnh viễn, cách hay nhất để tiếp thị với họ là hãy nói với họ về phong cách và phẩm chất phục vụ của tiệm bạn. Khách bình dân, muốn gì và cần gì.